Y Tiên Thiểu, chương 1160, Khí Thôn Sơn Hà, 1, góc truyện audio.com, nếu như không đáp ứng, cả Minh Kiếm Sơn Tống gia từ nay về sau sẽ bị xóa tên. Lão giả lạnh lùng nói, nhưng mà lão giả này còn chưa có nói xong, đột nhiên trong hư không có bàn tay màu xanh thò tay ra, một tay bóp ít hầu của hắn, hơn nữa giọng nói uy nghiêm lạnh lùng vang vọng. Ngô Thiên Tàn lúc nào trở nên hung hăng càn quấy như vậy, xem ra tu vị của hắn tiến nhanh, dựa vào tu vị của hắn còn dám hung hăng càn quấy sao? Tu vị của Thánh Chủ đã đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Tự nhiên nhất thống giới tu hành, nhất là những gia tộc phụ thuộc hành hội đều phải quy thuận Thiên Ngô Sơn, quy thuận Thánh Chủ. Nếu không thì chính là tự tìm đường chết, tuy lão giả bị tùy qua bóp cổ, nhưng mà ngữ khí vẫn hung hăng càn quấy, ước chừng hắn cảm thấy tu vị Nguyên Anh Trung Kỳ đã đủ chấn nhiếp rất nhiều người, bởi vậy liệu định tùy qua không dám động tới hắn. Nhưng mà hôm nay tông môn lánh đời không xuất thế, Nguyên Anh Trung Kỳ lão quái vật dường như chính là tồn tại đỉnh phong. Chính vì như thế cho nên Ngô Thiên Tàn tấn thăng làm Nguyên Anh Trung Kỳ thì trở nên hung hăng càn quấy cuồng vọng, muốn tiếp tục trọng trấn uy phong Thiên Ngô Sơn. Nhưng mà Ngô Thiên Tàn chỉ khai đao với Tống gia chính là nói rõ vẫn kiêng kỵ thần thảo tông của Tùy Qua. Chỉ có tu vị Nguyên Anh Trung Kỳ, lại còn dám xưng bá giới tu hành. Ngô Thiên Tàn hắn đang tìm chết, Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, bàn tay màu xanh bóp cổ của lão giả này. Nhìn thấy Tùy Qua bóp cổ tên sứ giả Thiên Ngô Sơn, Tống Văn Hiên cảm thấy giải hận, tâm thần cũng cảm thấy chấn động. Không quản Tống gia rời khỏi Hoa Hạ Y Dược Hội một thời gian, nhưng mà cái tên hành hội Thiên Ngô Sơn vẫn có lực áp bức với Tống Văn Hiên, bởi vì Tống Văn Hiên dù sao cũng sống dưới dâm uy Thiên Ngô Sơn vài chục năm. Mỗi một lần Thiên Ngô Sơn phái sứ giả tới đều là mắt cao hơn đầu, không ai bì nổi, mà đám Tống Văn Hiên mỗi lần nghênh đón đều phải quỳ xuống, đối mặt sứ giả Thiên Ngô Sơn hung hăng càn quấy cũng không dám nói gì. Bây giờ nhìn thấy sứ giả bị Tùy Qua bóp chết đúng là có cảm giác giải hận. Nhưng mà sau khi giải hận xong, chợt Tống Văn Hiên bắt đầu lo lắng. Lão giả kia dù đã chết nhưng mà Tống Văn Hiên vẫn nghe rõ bốn chữ Nguyên Anh Trung Kỳ. Ngô Thiên Tàn đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ, cho dù Nam Cung Thái Nhất không chết, Thiên Ngô Sơn cũng hoàn toàn có thể phân chia thế lực với Nam Cung Thế Gia, hơn nữa còn mạnh hơn một chù. Càng huống chi hôm nay Nam Cung Thế Gia đã sớm sụp đổ, mà Ngô Thiên Tàn đột phá thành công, đương nhiên là muốn nở mày nở mặt khuếch trương thế lực. Như vậy cũng có thể làm cho người ta quên đi Thiên Ngô Sơn từng bị Nam Cung Thế Gia áp chế gièm pha. Đáng tiếc là Ngô Thiên Tàn thật không nên phái sứ giả tới Tống gia Minh Kiếm Sơn Dương Oai. Đúng vậy, Ngô Thiên Tàn đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ có thể chấn nhiếp rất nhiều người, khiến cho đám người hành hội càng thêm sợ hãi, thậm chí có thể lạm dụng quyền uy, không thể không một lần nữa thần phục Thiên Ngô Sơn. Thế nhưng mà Ngô Thiên Tàn quá đắc ý, hắn quên một chuyện, hắn chỉ đột phá nhất thời, mà Tùy Qua lại liên tục đột phá. Trước kia Ngô Thiên Tàn và Nam Cung Hoàng liên thủ tính toán Tùy Qua cùng Tang Thiên, tu vị của Tùy Qua hoàn toàn không thể chống lại Ngô Thiên Tàn, sau khi ra khỏi Mộng Thủy Cốc tu vị Tùy Qua đại tiến, thậm chí đã có thể chảm sát tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, làm gì phải sợ Ngô Thiên Tàn là Nguyên Anh trung kỳ chứ? Đáng tiếc là Ngô Thiên Tàn ếch ngồi đáy giếng, dám. Góc truyện audio.com, động thủ với người của Tùy Qua, đây chính là tự tìm đường chết. Cho nên sau khi tiêu diệt sứ giả Thiên Ngô Sơn, Tùy Qua lập tức hạ quyết tâm phải san bằng Thiên Ngô Sơn, chảm sát Ngô Thiên Tàn. Hôm nay Tùy Qua đại thế đã thành, cũng cần đối thủ lập uy. Nếu không loại người như Ngô Thiên Tàn sẽ nghĩ biện pháp thăm dò nội tình từ hậu đài của hắn, bây giờ Tùy Qua phải động thủ, cho dù không động tới hậu đài thì không phải đám nhãi nhép có thể dương oai với hắn. Trầm lão, Tống lão, các ngươi phái người có tu vị ngoài trúc cơ kỳ đi theo ta xem náo nhiệt. Hắc Thiên Ngô Sơn, Ngô Thiên Tàn, xem ra đúng là chán sống rồi, có chủ tâm tìm chết. Đã như vậy ta cũng diệt toàn bộ bọn chúng. Tùy Qua hừ lạnh, khí thế toàn thân bộc phát ra ngoài, khiến Trầm Thái Sùng, Tống Văn Hiên, Ngưu Duyên Tranh vô cùng chấn động. Sau khi nghe Tùy Qua lại muốn tiêu diệt Ngô Thiên Tàn, san bằng Thiên Ngô Sơn, đám người Tống Văn Hiên vô cùng hưng phấn, cũng cảm giác nhiệt huyết sôi sục. Nhưng mà Tùy Qua lại không phải nói không, hắn nói là làm. Trên Minh Kiếm Sơn, tu sĩ ngoài trúc cơ kỳ toàn bộ đi theo Tùy Qua xuất phát. Vì rút ngắn thời gian, Tùy Qua thu những người này vào trong Hồng Mông Thạch. Sau đó Tùy Qua và Tây Môn Vân Hỏa lần nữa đi tới Tây Môn gia. Đối với Tùy Qua quay về thật nhanh, Tây Môn Huyền Tổn cùng Tần Uyển Nghi cảm thấy lạ lùng, nhưng mà hôm nay bốn đại thế gia đã thuần phục thần Thảo Tông, hơn nữa Tùy Qua cũng có ân cứu mạng với bọn họ, bởi vậy hai người phi thường cung kính dò hỏi ý của Tùy Qua tới đây. Hai vị có từng nghe qua Thiên Ngô Sơn? Tùy Qua dò hỏi, Tây Môn Huyền Tổn gật đầu, Tiên sinh Thiên Ngu Sơn xem như thế lực mới xuất hiện trong giới tu hành, thời gian thành lập không lâu như các thế gia chúng ta, nhưng bởi vì có mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ tọa chấn, xem như một lực lượng không nhỏ. Từ thực lực chỉnh thể mà nói, thậm chí vượt qua một số đại thế gia chúng ta. Những năm qua Thiên Ngu Sơn dã tâm bừng bừng, nhét không ít gia tộc sa sút vào hành hội, xem như thanh trừ chướng ngại, hơn nữa còn cấu kết với Nam Cung thế gia, đoạn thời gian trước còn đi cùng đường với Nam Cung Thái Nhất. Nhưng tiên sinh bỗng nhiên hỏi tới Thiên Ngu Sơn, chẳng lẽ là muốn Thiên Ngu Sơn thuần phục tiên sinh, thuần phục Thần Thảo Tông hay sao? Thuần phục, Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, nói, ta muốn diệt bọn chúng. Tây Môn Huyền Tổn kinh ngạc lại nói, tiên sinh muốn diệt bọn họ tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng nếu như tiên sinh muốn lập uy cũng nên đập cơ hiệu chính nghĩa mới được. Tây Môn Huyền Tổn nói lời này không sai, hắn lờ mờ nhìn ra Tùy Qua san bằng Thiên Ngu Sơn đúng là lập uy cho nên mới nói như thế. Trong giới tu hành chỉ nói thực lực không nói đạo đức, nhưng mà nếu như ngươi muốn lập uy thì nên lập đền thờ tốt, nhất nên mang theo cờ hiệu đạo đức tốt, quang minh chính đại. Nguyên nhân trong đó chờ người Xuân thân gia, Lạc gia, Tần gia tới rồi nói. Tùy Qua nói ra, tứ đại thế gia, nhưng phàm là tu sĩ ngoài kết đan kỳ đều phải tới đây, lưu lại một hai người trấn thủ sơn môn. Tùy Qua nói lời này ngữ khí bình thản, chân thật đáng tin. Nếu bốn đại thế gia phát thệ thần phục Thần Thảo Tông, hôm nay Tùy Qua cũng phải xem bốn đại thế gia trung tâm như thế nào. Cách chương.